Con xin thầy giải đáp giúp con. Con nghe nói rằng khi con vãng sanh, con chỉ nên đi theo Phật Di Đà, con không nên đi theo Phật Quan Âm, vì ma có thể giả làm Phật Quan Âm. Nếu vậy thì ma không giả làm Phật Di Đà được hay sao? Cái này là hoàn toàn bó tay chấm cơm. Tại vì Pháp Hòa không biết. Thứ nhất, con nghe nói rằng khi con vãng sanh, để làm mình very sure mình đi theo. Còn Pháp Hòa không sure. Khi mình nói là con nghe nói rằng khi con vãng sanh, nghĩa là mình sure mình đi theo Phật là gì? Nếu mà mình được vãng sanh thì thôi hỏi gì nữa. Con chỉ nên đi theo Phật Di Đà, không nên đi theo Phật Quan Âm. Cái này là kỳ thị thấy rõ. Thế đại chúng, khi mà mình theo như tinh thần của tịnh độ, thì khi mà mình vãng sanh á, thì mình sẽ được chư vị tiếp rước mình. Nhưng mà cái người mà đón mình đầu tiên á, là Quan Âm Thế Chí. Tại vì Phật Di Đà là president, không lẽ thủ tướng đi đón mình. Thật sự Phật Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc. Quý vị nhớ cái bài đó. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ hứa nơi đồng, Thế Chí Kim Đài trao đỡ nó. Vậy thì Quan Âm rửa sạch cái trần cấu của mình, rồi Thế Chí mới trao cho mình cái tòa sen. Quan Âm cam lộ hứa nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ nó. Trong một sát na liền ngủ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Thì khi mà mình sen nở gặp Phật, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cho nên không có cái chuyện gọi là mình đi mà Phật Di Đà tới mà mình lúc đó mình đủ khả năng nói con ai đâu biết gì. Không lẽ mình nói vậy không? Mình nói vậy mà nếu mà Quan Âm thiệt là ngày giận. Mà lần sau đi vô cõi cực lạc mà đi chơi vòng vòng, mà ghé điện ngày chơi ngày không cho vô. Cái này là một cái ý nghĩ không có đúng. Cho quý vị đừng lo chuyện đó. Nếu mà nói là như thế này, thí dụ như đến lúc đó có những cái ánh sáng, nó có thể dẫn dắt mình, thì làm sao mình biết ánh sáng đó là ánh sáng của Phật, ánh sáng lành, hay là ánh sáng của ma, của vọng tưởng nó lôi mình. Thường thường á, nếu mà nói gì chư Phật mà có ánh sáng thì ánh sáng nó phải lành. Cho nên mình cảm nhận được một cái luồng ánh sáng mát dịu, chứ không phải những cái ánh sáng nóng bức như của ma. Bây giờ có một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày mình gần một cái người hiền lành dễ thương á, quý vị cảm nhận được cái ánh sáng, còn ánh sáng đó là cảm nhận cái năng lượng thôi. Còn nếu cái người nào mà khó chịu, tánh tình nóng nảy và ăn nói rất là khó nghe, cảm nhận được không? Ngồi hồi là nhận được đó. Hoặc là nhiều khi mình chỉ cần á, ngồi đằng đây mà thấy họ tiếp xử người kia là biết rồi. Thôi mình nên né ánh sáng này nhiều hơn là tới gần, tại mình thấy người kia bị chiếu. Cho nên mình cũng né đi, thôi mình bị chiếu. Ở con người thường của mình, ánh sáng ở đây không phải là những cái ánh rực rỡ như mình cảm nghĩ, đó là cái năng lượng ở trong người đó. Quý vị gần một cái người tu tỏa ra cái năng lượng đạo hạnh từ bi, mình cảm nhận được. Mình tới gần người đó mình cảm nhận một cái năng lượng. Và có những người người ta làm thật nhiều nhưng mà vẫn tỏa cái năng lượng tươi mát. Còn có những người không làm gì hết nhưng mà năng lượng cảm giác như họ làm hết tất cả. Có không? Có, tại họ đi đâu cũng la làng la xóm chỉ dẫn này kia mà thiệt sự không làm gì hết. Tại có người người ta làm rất nhiều nhưng mà ta không có tỏ ra. Thành thử ra không có cái chuyện là Phật Di Đà, nên đi theo Phật Di Đà và đừng đi theo Ngài Quan Âm. Tại vì ma có thể giả là Quan Âm. Xin lỗi đại chúng, ma mà muốn giả rồi Phật nó cũng giả được như thường, chứ không phải là riêng Quan Âm. trong 33 vị tổ có một vị tổ thứ tư, thì ngài sanh sau Phật mấy trăm năm, thì lúc đó ma vương quy y với ngài. Thì ma vương thì có tuổi thọ lâu, cho nên ma đã từng sống vào thời Phật. Thì ngài mới nói với con ma đó: thưa thầy, có người hỏi nếu cả đời có niệm Phật tuy không nhiều nhưng vẫn luôn niệm Phật, nhưng lúc lâm chung lại bị rơi vào mê man, không biết gì nên không niệm Phật được, thì người đó lúc đó đi về đâu, và đường về có Phật Di Đà không, hay bị đi theo nghiệp lực? Không phải cái người này niệm thường hay là cái người không niệm. Thí dụ bây giờ người như cái vị này niệm ít nè, và cái người kia niệm liên tu bất tận, tất cả cũng phải theo nghiệp của họ để mà họ tái sinh. Khi mình nằm mê không có nghĩa là không biết gì, chẳng qua là mình không đủ sức để mình thuyết ngôn, mình phản ứng cho người khác biết mình đã nghe thấy gì hết. Nhưng mà khi mình người khác nói, thần thức người đó, tâm thức người đó vẫn nhận được. Cho nên một ai đó đến khai thị cho họ đó, họ vẫn nghe hết. Điều họ không có phản ứng gì với mình để mình cho họ biết, cho mình biết là họ có nghe mình nói gì thôi, chứ thật sự họ nghe hết. Cho nên khi mà mình thường hay niệm Phật, mình mới có niệm Phật thôi à, miệng niệm thôi. Còn bao nhiêu cái hành nghiệp hàng ngày của mình nữa chứ, tại nhiều khi cái hành tạo nghiệp của mình nó mạnh hơn, nhiều hơn là mình niệm. Cho nên chưa chắc người đó lâm râm niệm Phật cả ngày mà vẫn sanh. Ví dụ giờ người đó niệm chuỗi vậy nè, niệm cả ngày, mình thấy họ niệm vậy đó, ngày 3 thời, ngày 2 tiếng vậy đó, thời 2 tiếng niệm 3 lần, ngày 6 tiếng. Nhưng mà trời ơi, sao cái giờ đó rồi là thôi. Từ đầu trên xuống dưới chỗ nào họ cũng chửi với, rồi họ đủ kiểu đủ cách, thì đó là cái nghiệp. 6 tiếng luyện Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nó không đủ lôi, nó không đủ là cái nghiệp kia nặng hơn. Nghiệp thiện này không đủ, chứ đâu phải là mình ngồi mình niệm Phật mà vãng sanh. Mình ngồi niệm là mình mới có cái miệng mình niệm mà, như hàng ngày mình tạo bao nhiêu nghiệp khác nữa chứ. Cho nên á, không phải là mình niệm cái là được vãng sanh, mà mình phải cái đời sống hàng ngày của mình. Có là ví dụ mình vô một cái cửa tiệm mình ăn, cái tiệm nó bán ngon nhưng mà cái service nó dở, mình tới nữa không? Chắc có lẽ không tới nữa. Mình đi ăn là nấu ăn, ăn nấu ngon là một chuyện, anh service, cái cách anh đối với khách, tôi tới tôi ăn chứ tôi không tới xin đâu mà anh dằn mâm sáng chén tôi, vân vân. Tại vì một bác sĩ hay á, không phải ông hay không mà phải nhờ cô y tá nữa, xin lỗi, nhờ cái cô thư ký, cổ biết cách đối xử với bệnh nhân nữa. Ổng ở trong lo chữa bệnh không à, mà ngoài này cô y tá, cô thư ký và ổng làm trời làm đất, ổng mất khách hết trời. Thành thử ra ổng giỏi là một chuyện, nhưng mà nó phải có những cái trợ lực khác nữa. Chẳng bản thân mình cũng thế. Ví dụ như bây giờ mình có tài, nhưng mình cũng gặp thời, không có phước, làm sao? Mặc dù mình giỏi thật á, nhưng mà không có đủ tài, không có đủ thời, và không đủ phước, không đủ những người trợ duyên, cũng không làm được. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà không? Theo nguyên tắc là Phật Di Đà là người rước mình về cõi đó mà. Nhưng mà ai là người trợ duyên cho Phật? Ai? Quan Âm Thế Chí. Phật Thích Ca là vị thầy giảng pháp, nhưng ai là người trợ duyên cho ngài? Cả hàng bao nhiêu đệ tử, mà tùy theo mỗi trường hợp mà các đệ tử trợ duyên cho ngài. Cho nên cái trợ lực nó rất là cần. Ở đây cũng nói cũng như thế, mình là chánh báo, nhưng cái y báo mình nó cũng cần, chứ không phải không. Ví dụ như bây giờ mình thích cái ca sĩ đó hát lắm, nhưng mà cái anh ca sĩ đó, cô ca sĩ đó ỷ mình hát hay, được nhiều fan, rồi xuống sân khấu là hành xử không dễ thương, thì có hay cỡ nào ca sĩ đó cũng sẽ bị người ta quên lãng. vì cái cách sống của người đó. Thì mình cũng như thế, không phải mình ngoài cầm sâu chuỗi bao nhiêu tiếng đồng hồ là bản sanh đâu, nó phải do cái nghiệp sống của mình hàng ngày đó. Và chính cái đó là chính mình. À, kính thầy Quan Hỷ cho con hiểu, nếu làm việc gì cũng phải chú tâm vào việc ấy thì gọi là thiền, vậy làm sao vừa lái xe vừa nghe pháp thoại? Mình lái xe mình chú tâm, mình biết mình đang lái xe, và trong khi mà mình nghe pháp thoại trong xe đó cũng được chứ không phải không, nhưng mình phải có chánh niệm nghe pháp thoại và lái xe. Chỉ đừng lo cười với pháp thoại xong thôi. Thật sự mình làm gì mình biết mình làm đó chứ. Mình mở băng giảng mình cũng phải biết, mình mở băng giảng mà nghe thôi mặn mắt phải làm việc. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói là không tắt đi đừng có nghe, thì chắc có lẽ là quý vị không nghe được. Tại vì quý vị chỉ có thời gian, có thể là giờ rất tốt biết nghe là trong khi mình lái xe đi làm. Cho nên cái việc làm, thí dụ như á, quý thầy không có đi nhanh, không có chạy, nhưng mà nếu mà lỡ máy bay nó trễ thì phải chạy, tại vì nếu không chạy là trễ máy bay, mà trễ xong rồi lát nó không phải nó delay, tốn thêm cái vé là ông nói rồi, bao nhiêu công việc phía trước đang hẹn chờ mình. Thì trường hợp đó mình chạy mà mình chánh niệm mình đang chạy, chạy vì lý do gì? Vì trễ máy bay chứ không phải tại thích ai đó chạy theo telephone. Rồi mình rõ như vậy để dễ phân biệt giữa sư cô và sư thầy. Sau khi buổi tết các sư cô có thể đội khăn như ở làng Mai không? Ý nói là để phân biệt một sư cô và một thầy, thì các sư cô có cần phải đội một cái khăn trên đầu để phân biệt hay không? Thì sẵn đây thì Pháp Hòa cũng xin thưa là thật ra các thầy và các sư cô á, khi mà phủi tóc rồi á, thì nhìn nó cũng là ná nha. Vì vậy cho nên á, ngày xưa trong Phật giáo Việt Nam á, quý hòa thượng trong giáo hội á, cũng có quy định các ăn mặc để phân biệt. Ví dụ một sư cô khi ra đường là phải mặc cái áo nhật bình màu lam. Áo nhật bình là cái áo dài, cái cổ ở phía trước đó, màu lam chứ không có màu nâu, và đội một cái khăn, khăn đó gọi là khăn lá sen. Xin lỗi, nhìn như cái khăn của mấy sơ ở nhà thờ vậy đó, và may theo cái lá sen. Cho nên cái khăn đó gọi là khăn lá sen, các cô chích ở trên đầu cái khăn đó. Còn cái khăn mà thứ ngoài Bắc chích đó, là khăn mỏ quạ đó, là cột phía sau này nhét vô cái đuôi chút xíu vậy đó, là theo cái truyền thống ngoài Bắc. Còn sau này trong Nam và Huế thống nhất cái cách chích khăn của các sư cô là khăn màu lam rủ xuống như các sơ khi ra được. Các sư cô không có mặc áo tràng nâu khi ra được, vì cái áo tràng nâu là của các tỳ kheo tăng. Ngay cả các vị sa di mà nam mà mới tu á cũng vậy, nếu mà có đi nữa là mặc áo nhiệt bình nâu ra đường để phân biệt. Để phân biệt là một vị nam tu hay nữ tu. Còn cái khăn đó thì không phải là không bắt buộc, nhưng mà thường là có cái khăn đó để dễ phân biệt được. Ví dụ quý vị thấy mặc áo tràng này mà bên chi ni á, là từ hàng ni sư trở lên mới mặc. Sư cô cũng có mặc nữa. Sư cô là đủ 20 tuổi đời thọ tỳ kheo giới rồi cũng không mặc áo tràng đâu, từ hàng ni sư trở lên mới mặc. Và tất cả các thầy tỳ kheo tăng khi thọ giới tỳ kheo rồi là ra đường là mặc áo tràng nâu hết để người ta phân biệt. Và các thầy thì không có chích khăn, nhưng mà có thể đội nón len hay đội nón lá.